Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, những người tháp tùng Phao-lô dẫn đưa ngài cho đến Athena, và khi đã nhận lệnh ngài truyền cho Sila và Timôthêu đến gặp ngài lập tức, họ liền ra đi. Bấy giờ Phao-lô đứng giữa đồi Areopago mà nói: Kính thưa quý vị người Athena, tôi nhận thấy quý vị rất sùng tín về mọi mặt. Vì khi đi ngang qua nhìn các tượng thần của quý vị, tôi cũng thấy một bàn thờ có ghi chữ Kính Thần Vô Danh. Vậy đấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo người cho quý vị. Thiên Chúa, đấng đã tác tạo vũ trụ và vạn vật trong vũ trụ, người là Chúa trời đất, nên không ngự nơi đền thờ do tay người phàm làm ra. Người cũng không cần bàn tay người phàm phụng sự như thể thiếu thốn điều gì. Vì chính người ban cho mọi người sự sống, hơi thở và hết mọi sự. Người đã làm cho toàn thể loài người từ một nguyên tổ lan tràn khắp mặt đất. Người phân định thời hạn rõ rệt và biên giới chỗ họ ở, để họ tìm thấy Thiên Chúa nếu họ cố gắng dò dẫm tìm gặp người. Vì thật ra người không ở xa mỗi người chúng ta. Vì chưng ta sống, ta cử động và ta hiện hữu trong người. Như có mấy thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta thuộc tông giống người. Vậy, bởi chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như vàng hoặc bạc, hay đá do nghệ thuật chạm trổ và suy tưởng của con người làm ra. Thiên Chúa không chấp những thời gian mê muội đó. Nay người loan báo cho nhân loại nhận biết để mọi người khắp nơi ăn năn hối cải, vì người đã quy định ngày người xét xử vũ trụ cách công minh, do đấng người đã chỉ định và cho đấng ấy từ cõi chết sống lại để mọi người tin. Khi họ nghe nói kẻ chết sống lại, thì có kẻ nhạo cười, có người lại nói rằng, để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói lại về điều đó. Thế là Phao-lô bỏ họ ra đi, nhưng cũng có vài người theo và tin ngài. Trong số đó có Dionysio, nhân viên thuộc Areopago, một phụ nữ tên Damari và mấy người khác nữa. Sau đó, Phao-lô rời Athena đi Corinto. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 alleluia.
Chúa phán, Thầy sẽ sai thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả gì cha có đều là của thầy. Vì thế, thầy đã nói, người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu tiếp tục nói với các tông đồ, Ngài sẽ ra đi và Ngài ban Thánh Thần đến để chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ các tông đồ, giúp các tông đồ hiểu được tất cả sự thật, tất cả những lời chân lý mà Chúa Giêsu đã giảng dạy. Ngài không nói gì khác. Chúa Thánh Thần lấy tất cả từ nơi Chúa Cha và Chúa Giêsu để nói. Và cũng qua cái đoạn Kinh Thánh này, nói cho chúng ta về sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa, vẫn là một Thiên Chúa duy nhất, dù là ba ngôi vị khác nhau. Tất cả gì Cha có đều là của Thầy. Nghĩa là Chúa Cha và Chúa Con là một với nhau. Chúa Giêsu luôn luôn nói những điều Chúa Cha muốn Ngài nói. Và Chúa Cha ở trong Chúa Con ở trong Chúa Cha. Dĩ nhiên, từ ngữ của con người chỉ có thể diễn tả một cách nào đó về Thiên Chúa Ba Ngôi thôi. Chúng ta không thể nào hiểu hết hoặc diễn tả hết. Nhưng tất cả ba ngôi Thiên Chúa là một với nhau, một trong bản tính Thiên Chúa và cùng một kế hoạch để cứu độ con người. Mỗi ngôi vị là một công việc khác nhau, nhưng là một thôi. Và Chúa Giêsu đến để ở với con người, để cho con người biết một Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Ngài yêu chúng ta, Ngài giảng dạy cho chúng ta, Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta. Và Ngài mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại. Và chính Chúa Giêsu đã dạy dỗ thành lập hội thánh. Và hội thánh đó đón nhận tất cả những lời mặc khải của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là mặc khải toàn vẹn của Thiên Chúa mà nhân loại chúng ta cũng không thể nào hiểu hết được. Chính Chúa Thánh Thần mới làm cho các tông đồ biết rao giảng như thế nào và những người nghe hiểu được lời dạy của các tông đồ. Cho nên Chúa Thánh Thần là đấng mặc khải một cách đặc biệt ở trong tâm hồn của con người. Chúa Giêsu đã giảng dạy rồi, nhưng các tông đồ làm sao hiểu nổi. Tất cả đều ở trong cái tâm trạng của trần gian này. Và thường thường chúng ta suy nghĩ theo lối của trần gian, theo tiêu chuẩn của trần gian, mạnh được yếu thua, rồi tranh chấp nhau, hơn thua những cái chóng qua ở trần gian. Vì vậy, con người không hiểu thấu được những gì Thiên Chúa đã mặc khải cho mình. Nhưng chính Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta từng bước một và từng biến cố bắt đầu hiểu từ từ về Thiên Chúa, nhưng vẫn không bao giờ múc cạn cái sự phong phú tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa. Tâm trí con người vẫn cứ tìm kiếm và tìm kiếm mãi, nhưng Thiên Chúa luôn luôn đổ đầy và tác động để chúng ta hiểu được những gì Chúa mặc khải đủ để cho chúng ta khao khát và đến với Chúa. Vì vậy, thần chân lý đến sẽ dạy các con biết tất cả sự thật và dĩ nhiên là biết để nâng chúng ta lên đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa, chứ không phải biết để mà ở trần gian này mãi mãi. Biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trần gian. Biết tất cả tình yêu của Thiên Chúa muốn làm những gì tốt nhất cho con người và yêu thương như thế nào. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã làm điều đó trên thập giá và mỗi ngày trong bí tích thánh thể Ngài vẫn tiếp tục trao ban thịt máu của Ngài, lời dạy của Ngài, tâm tình của Ngài với tất cả nhân loại chúng ta. Nhưng có mấy người cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, mấy người cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, mấy người sống hoàn toàn cho Chúa,
đáp trả trọn vẹn tình yêu của Chúa. Tất cả là nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần lấy tất cả những gì từ Chúa Giêsu và Chúa Cha để ban phát cho chúng ta. Vì vậy, Ngài sẽ bảo cho con biết những việc tương lai. Đó là cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Đó là chiến đấu để từ bỏ cái tôi kiêu ngạo ích kỷ nơi chính mình. Chiến đấu để sống lời của Chúa, sống theo ý muốn của Chúa Cha, chứ không theo ý riêng của mình. Chiến đấu để biết sự thật về mình, tất cả những gì mà mình biết rất là nhỏ mọn, chẳng là gì hết. Những gì mình biết, nó chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông thôi, chẳng là gì hết. Còn Thiên Chúa là đứng khôn ngoan tuyệt vời, đứng khôn ngoan tột đỉnh mà tất cả những gì Ngài làm đều có cái giá trị của nó. Và con người không có hiểu thấu được, chúng ta chỉ có cái nhìn rất là hạn hẹp ở trong thế giới này. Nhưng Thiên Chúa có cái nhìn vĩnh cửu, cái nhìn toàn vẹn, để dẫn đưa nhân loại bắt đầu cuộc sống ở trần thế, đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa. Điều quan trọng là chúng ta khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình và đến với Chúa, mở tâm hồn ra cho Chúa với tất cả cái lòng khiêm cung, nói với Chúa về những yếu đuối của mình, về sự bất lực của mình, về cái nhìn của mình, để xin Chúa mở trí mình ra, mở là tâm hồn của mình ra cho Chúa. Và trong tình yêu của Chúa, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu bao la mà Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài, tin vào Ngài, mà chúng ta không có lời của con người để diễn tả. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cảm nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu từ ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, nối kết chúng ta lại với nhau. Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, để thúc đẩy chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ, để cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực và làm cho chúng ta có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Điều đó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Với sức của con người, chúng ta chỉ dừng lại cái ích kỷ của mình, cái nhìn hoàn toàn có cái thú, cái lợi cho riêng mình thôi. Và như vậy cũng vẫn còn ở trong cái vòng lẩn quẩn ở giữa trần thế này, với những tranh chấp chóng qua thôi. Vì vậy, xin Chúa Thánh Thần đến với từng người chúng ta, như các tông đồ, khi Chúa về trời, đã tụ họp lại với mẹ Maria. Xin mẹ dẫn dắt, xin mẹ giúp cho họ biết cầu nguyện thế nào, để được tràn đầy Chúa Thánh Thần, như Chúa Giêsu đã dặn trong bài phúc âm hôm nay. Nhiều điều Ngài phải nói với các tông đồ, nhưng mà các tông đồ không có khả năng để lĩnh hội được. Thì chờ Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ giúp cho các tông đồ hiểu được, lĩnh hội được những chân lý mà Chúa Giêsu truyền dạy. Không phải Chúa Thánh Thần làm một cái gì mới, nhưng mà Ngài tác động trong tâm hồn của chúng ta, Ngài mở trí cho chúng ta hiểu được và cảm nhận được tình yêu của Chúa. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà muôn vàn những cái tin tức của trần gian, những cái kiến thức của trần gian, nó làm cho chúng ta không có đi xa hơn được, mà cứ lẩn quẩn tìm kiếm những cái chóng qua. Chúng ta đi tìm khoa học kỹ thuật để phục vụ cho sự sống con người, nhưng đồng thời khoa học kỹ thuật, nếu không biết sử dụng với tình yêu của Chúa, thì sẽ biến nó thành công cụ giết người, làm công cụ để hủy diệt nhân loại thôi. Vì vậy, Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta làm điều lành, để chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, mời gọi mọi người bước vào trong đại gia đình của Chúa và nhận ra Thiên Chúa là Cha. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nói, thế giới có chiến tranh là bởi vì không nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Để khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Cha thì mọi người là anh chị em với nhau, con cùng người cha chung trên trời, thì làm sao lại tiếp tục gây chiến tranh? Mà không gây chiến tranh thì chế tạo vũ khí để làm gì? Vì vậy mà nhân loại chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái vòng lẩn quẩn là muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh, rồi chạy đua, leo thang về vũ khí, rồi cuối cùng phải gây chiến tranh mới bán được vũ khí, nếu không có ai mua đâu. Và như vậy thì làm gì đây? Tất cả nhân loại của chúng ta phải có cái nhìn cao hơn và xa hơn. Nhờ Chúa Thánh Thần chứ không phải nhờ cái nỗ lực của con người mà làm được đâu. Con người hôm nay hứa, ngày mai lại phản bội lời hứa đó. Hôm nay ký hợp đồng, ký kết, cam kết giảm trừ vũ khí hạt nhân, nhưng mà lại âm thầm sản xuất những vũ khí còn kinh tởm hơn nữa. Thì chúng ta biết rõ, nhân loại của chúng ta đang lao vào vực thẳm, tiêu diệt lẫn nhau, và những sự dữ cứ càng ngày càng tấn công nhân loại. Ngày nay, nhân loại chúng ta bị đe dọa trên toàn cầu, COVID-19 chẳng hạn, nhưng mà đó chỉ là một loại virus thôi. Còn biết bao nhiêu những vũ khí hóa học khác, những vũ khí vi trùng khác, rồi những nhiều loại vũ khí còn kinh tởm hơn nữa. Và người ta cứ giằng co nhau, sâu xé với nhau, tranh chấp với nhau, rồi đưa hết vũ khí này đến vũ khí khác để tiêu diệt và giảm dân số của thế giới đi bằng những cuộc chiến tranh, bằng những cái kế hoạch độc ác để đạt tới cái quyền lợi cho một đất nước hoặc là cho một nhóm người thôi. Còn bao nhiêu mạng sống của hàng tỷ người thì người ta không quan tâm tới. Đó là một sự dữ mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Vì vậy, tất cả chúng ta hãy nghe lời của Chúa Giêsu, mở tâm hồn ra cho Thánh Thần tình yêu của Chúa để Ngài biến đổi thế giới này. Ngài biến đổi tâm hồn của chúng ta và tất cả những người lãnh đạo thế giới, tất cả những người nắm trong tay quyền lực, tiền bạc và bao nhiêu những tài năng mà Chúa ban cho là để phục vụ cho hòa bình, cho sự sống, cho một cái vương quốc công bằng và yêu thương, chứ không phải cho những cái kế hoạch ích kỷ của con người. Xin Thánh Thần tình yêu hãy đến trên từng người chúng con và toàn thế giới ngày hôm nay để hướng dẫn từng người chúng con và toàn thế giới tìm kiếm Thiên Chúa là cha chung của mọi người và nhận ra nhau là anh chị em con cùng người cha chung, để thế giới có hòa bình đích thực, để tất cả nhân loại đều cùng nhau xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương theo ý của Thiên Chúa Cha muốn cho nhân loại được bình an và hạnh phúc. Amen.
Chúa, Chúa. lấy tôn thờ. Thật là linh Chúa, cả người ban danh thánh.
Mong con xin cho trời mong mong và đất đời tan dương chúc mừng Thiên Chúa hy vinh.
Sâu và kỳ diệu vô cùng, đang cùng suy sụp kinh, cùng sợ thay uy chúa.